Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Whitewash, có tựa đầy đủ là Whitewash: The Story of a Weed Killer, Cancer and the Corruption of Science, là tác phẩm điều tra phi hư cấu của nhà báo Mỹ Kerry Gillam, xuất bản năm 2017. Cuốn sách khảo sát sự trỗi dậy của glyphosate, hoạt chất chính trong thuốc diệt cỏ Roundup từng do Monsanto kinh doanh, từ nông trại quy mô lớn đến vườn nhà. Trọng tâm của Gillam không chỉ là câu hỏi liệu hóa chất này có gây hại cho sức khỏe hay không, bà còn xem xét cách nghiên cứu khoa học, quy trình quản lý thuốc, bảo vệ thực vật, truyền thông doanh nghiệp và lợi ích thương mại có thể tác động lẫn nhau. Dựa trên tư liệu báo chí, hồ sơ công khai và các tài liệu nội bộ được công bố trong kiện tụng, sách trình bày lập luận rằng những rủi ro đáng lo ngại đã không được đánh giá minh bạch. Đây là một tác phẩm có lập trường phê phán rõ rệt, vì vậy giá trị của nó nằm ở việc thúc đẩy người đọc xem xét kỹ chứng cứ, nguồn tài trợ và trách nhiệm của cơ quan quản lý. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, glyphosate được đặt trong bối cảnh của nền nông nghiệp phụ thuộc hóa chất. Gillam bắt đầu từ quy mô sử dụng đặc biệt rộng của glyphosate thay vì mô tả nó như một hóa chất chỉ có ý nghĩa trong phòng thí nghiệm. Hoạt chất này gắn với Roundup và với mô hình canh tác sử dụng cây trồng biến đổi gen có khả năng chịu thuốc diệt cỏ. Theo logic kinh tế của mô hình này, nông dân có thể phun thuốc trên diện rộng để kiểm soát cỏ dại mà vẫn bảo vệ được cây trồng chủ lực. Sự thuận tiện đó đã giúp glyphosate trở thành một công cụ trung tâm trong nông nghiệp hiện đại, đồng thời hiện diện cả ở sân vườn, công viên và nhiều không gian khác. Gillam cho rằng chính mức độ phổ biến ấy khiến việc đánh giá an toàn không thể chỉ dừng ở độc tính trong một lần tiếp xúc. Cần xem xét khả năng tiếp xúc lặp lại, dư lượng trong chuỗi thực phẩm và tác động lên môi trường canh tác. Cuốn sách cũng liên hệ việc dùng thuốc kéo dài với vấn đề cỏ dại kháng thuốc. Khi cỏ dại tiến hóa khả năng chống chịu, lợi thế ban đầu của một hóa chất có thể suy giảm, và hệ thống lại có xu hướng tăng lượng phun hoặc bổ sung thêm hóa chất khác. Vì vậy, Whitewash xem glyphosate là biểu hiện của một lựa chọn hệ thống về sản xuất nông nghiệp, không chỉ là tranh cãi quanh một sản phẩm đơn lẻ. Thứ hai, tranh luận về ung thư được trình bày như vấn đề đánh giá rủi ro và bằng chứng. Phần gây tranh cãi nhất của Whitewash là lập luận của Gillam rằng có những bằng chứng đáng kể liên hệ glyphosate với ung thư và các nguy cơ sức khỏe khác. Nhưng các cảnh báo này đã không được đối xử tương xứng. Sách đặc biệt quan tâm đến sự khác nhau giữa nghiên cứu độc lập, nghiên cứu do doanh nghiệp tài trợ và cách cơ quan quản lý cân nhắc từng loại bằng chứng. Gillam không biến mọi trường hợp bệnh thành bằng chứng nhân quả chắc chắn. Thay vào đó, bà dùng các câu chuyện của những gia đình nông dân và người có tiếp xúc nghề nghiệp để chỉ ra hậu quả con người đằng sau các khái niệm như liều lượng, phơi nhiễm và nguy cơ. Tuy nhiên, người đọc cần phân biệt giữa lập luận điều tra của tác giả với kết luận đồng thuận tuyệt đối của toàn bộ giới khoa học. Đánh giá về glyphosate đã khác nhau giữa các tổ chức và cơ quan ở những thời điểm, khu vực, cũng như phương pháp đánh giá khác nhau. Điểm mạnh của sách là buộc câu hỏi này trở nên cụ thể hơn. Không chỉ hỏi một chất có an toàn hay không, Gillam hỏi ai thiết kế nghiên cứu, dữ liệu nào được công khai, tiêu chuẩn nào được áp dụng và khi tồn tại bất định thì ai phải gánh chịu rủi ro. Thứ ba, các tài liệu nội bộ làm rõ cơ chế tác động lên khoa học và truyền thông. Một đóng góp nổi bật của Whitewash là tập trung vào các tài liệu nội bộ của Monsanto được công bố trong các vụ kiện liên quan đến glyphosate, thường được gọi là Monsanto Papers. Gillam sử dụng chúng để lập luận rằng ảnh hưởng doanh nghiệp không nhất thiết phải diễn ra bằng việc công khai phủ nhận khoa học. Nó có thể vận hành qua việc định hình câu hỏi nghiên cứu, tuyển chọn chuyên gia, hỗ trợ các bài viết thuận lợi cho sản phẩm và phản công những nhà khoa học đưa ra kết quả bất lợi. Sách mô tả cáo buộc về việc doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình hình thành một số văn bản khoa học rồi tìm cách gắn tên chuyên gia bên ngoài. Một thực hành thường được gọi là viết thuê hoặc ghostwriting. Nếu được thực hiện, cách làm này gây vấn đề vì người đọc có thể đánh giá một công trình là độc lập, trong khi phần lập luận hoặc ngôn ngữ quan trọng lại chịu tác động thương mại. Gillam cũng phân tích hoạt động quan hệ công chúng, trong đó uy tín của các nhà phê bình có thể bị công kích thay vì chỉ tranh luận trực tiếp với dữ liệu. Chủ đề này mở rộng phạm vi cuốn sách. Vấn đề không đơn giản là một công ty có nói đúng hay sai, mà là liệu môi trường thông tin có giúp nhà khoa học, nhà báo, nông dân và công chúng nhận biết rõ nguồn gốc của các khẳng định khoa học hay không. Thứ tư, sự phụ thuộc của cơ quan quản lý vào dữ liệu doanh nghiệp là trọng tâm phê phán. Whitewash dành nhiều dung lượng cho cách các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, đặc biệt là cơ quan bảo vệ môi trường, xử lý dữ liệu về glyphosate. Guillam lập luận rằng hệ thống phê duyệt và giám sát thuốc trừ sâu dễ bị lệch khi cơ quan công quyền dựa nhiều vào các nghiên cứu do nhà sản xuất cung cấp, trong khi dữ liệu nền không phải lúc nào cũng dễ tiếp cận để kiểm tra độc lập. Với tác giả, xung đột lợi ích không chỉ nằm ở hành vi sai phạm cá nhân. Nó có thể xuất hiện từ cấu trúc bởi công ty có động lực bảo vệ sản phẩm và doanh thu, còn cơ quan quản lý có thể thiếu nguồn lực, thiếu dữ liệu công khai hoặc chịu sức ép chính trị. Cuốn sách phê phán việc nới mức dư lượng cho phép và sự thiếu đầy đủ của các chương trình kiểm tra dữ lượng glyphosate trong thực phẩm, theo cách Guillam diễn giải. Từ đó, bà đề xuất một nguyên tắc quản trị thận trọng hơn, gồm công bố dữ liệu, kiểm tra thường xuyên và xem xét nghiêm túc nghiên cứu ngoài ngành. Điều đáng chú ý là sách không khẳng định mọi quan chức đều hành động vì lợi ích doanh nghiệp. Lập luận sâu hơn là một quy trình thiếu minh bạch sẽ làm suy giảm lòng tin, ngay cả khi các quyết định được đưa ra với mục tiêu hợp pháp. Do đó, cải cách thủ tục cũng quan trọng như tranh luận về kết quả khoa học. Cuối cùng, lời kêu gọi chuyển đổi nông nghiệp gắn trách nhiệm doanh nghiệp với lựa chọn của người tiêu dùng, dù là sách điều tra. Whitewash không dừng ở việc mô tả cáo buộc về Monsanto hay sự bất cập của quản lý. Guillam đặt các phát hiện của mình vào câu hỏi rộng hơn về kiểu nông nghiệp nào có thể vừa duy trì năng suất, vừa giảm sự phụ thuộc vào thuốc diệt cỏ. Bà nghiêng về các hệ thống hữu cơ và bền vững hơn, cũng như những phương pháp quản lý cỏ dại đa dạng thay cho việc dựa lâu dài vào một hoạt chất. Lập trường này phản ánh quan điểm của tác giả rằng chi phí môi trường và y tế nếu bị bỏ qua sẽ làm cho sự tiện lợi trước mắt trở nên đánh giá thiếu đầy đủ. Về mặt thực hành, sách khuyến khích công chúng quan tâm đến nguồn thực phẩm, yêu cầu minh bạch về dư lượng và theo dõi cách các cơ quan công quyền xử lý bằng chứng. Tuy vậy, giá trị ứng dụng của cuốn sách không phải là đưa ra một công thức tiêu dùng có thể giải quyết ngay toàn bộ vấn đề. Sản xuất nông nghiệp chịu ràng buộc bởi khí hậu, giá cả, đất đai và sinh kế nông dân. Điểm chính của Guillam là các lựa chọn ấy cần được thảo luận công khai với đầy đủ dữ liệu và với trách nhiệm rõ ràng của doanh nghiệp. Nhờ vậy, người đọc có thể xem tiêu dùng và chính sách là hai phần liên kết thay vì coi rủi ro hóa chất chỉ là quyết định cá nhân. Kết luận, Whitewash phù hợp với độc giả quan tâm đến an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường, quản trị công và ảnh hưởng của doanh nghiệp đối với khoa học, nhà báo, sinh viên, nhà nghiên cứu chính sách, người làm nông nghiệp và người tiêu dùng muốn hiểu vì sao tranh cãi về glyphosate kéo dài cũng có thể tìm thấy ở đây một bản đồ giàu tư liệu về vấn đề. Lợi ích lớn nhất của cuốn sách là rèn một thói quen đọc khoa học theo hướng có bối cảnh. Người đọc được nhắc phải hỏi về nguồn tài trợ, khả năng tiếp cận dữ liệu, quy trình đánh giá của cơ quan quản lý và sự khác biệt giữa thông điệp quảng bá với bằng chứng có thể kiểm chứng. Đây không phải là một giáo trình độc chất học trung tính, cũng không phải là bản tổng quan bao quát mọi lập luận bảo vệ glyphosate. Lập trường phê phán mạnh của Guillam là điều cần được người đọc ghi nhận, đồng thời đối chiếu với các đánh giá khoa học và nguồn độc lập khác. So với nhiều sách cùng thể loại về thực phẩm hay hóa chất, Whitewash nổi bật ở việc nối một hoạt chất cụ thể với mạng lưới rộng hơn, gồm nông nghiệp, công nghiệp, chiến lược truyền thông, kiện tụng, quy định và những người nói rằng họ đã chịu tổn hại. Lối viết điều tra giúp các quy trình vốn khô khan trở nên dễ theo dõi, nhưng vẫn đặt trọng tâm vào câu hỏi thể chế. Vì thế, giá trị bền vững của sách nằm ở lời cảnh báo về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, vượt ra ngoài riêng cuộc tranh luận về Roundup. Nếu bạn muốn ủng hộ Carrie Guillam, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!